diệu pháp tu hành của Tịnh Tông là nhớ Phật, nên là diệu pháp. Mình niệm Phật nghe tiếng đó, nghe tiếng, niệm Phật nghe rõ đó là nó kềm cái tâm mạnh lắm rồi. Nhưng mà phải có cái sự nhớ Phật, là cái tâm tu ở trong đó nó quyện ở trong tiếng Phật đó, nó mới thành là cái sự nhiếp tâm được, nó có sự bình thản an lạc. Tại vì khi mà mình có Phật rồi đó, mình không có sợ cái gì hết đó, mình không có lo, mình không có lo nghĩ, mình cũng không có sợ, tất cả các thứ nó đều lắng động ở trong lòng. Vậy tất cả là từ ở trong nội tâm lắng động mà thành cái việc tu hành, không phải là bên ngoài người ta đối xử tốt với mình mà được, hoặc là bên ngoài xấu với mình mà được. Nội tâm mình lắng động thì là tất cả các pháp mình đều giống như là dễ vừa ý lắm. Vì là nội tâm mình lắng động thì tự nhiên mình thấy sảng khoái, mình thấy vui, mình thấy an lạc. Nội tâm lắng động á rất quan trọng, mà cái đó phải dẹp phiền não, phải có công phu dẹp phiền não, dẹp vọng tưởng thì nó mới lắng được. Muốn dẹp đó phải chấp trì cái tiếng Phật này rất là cẩn mật. Như hôm qua tới hôm nay Trương Hiếu cứ nói cái này vòng vòng là tự vậy, không cần học cái khác, học cái này, học được rồi thì sẽ làm được. Nhưng mà muốn nhớ Ngài rất là khó, phải không? Mình niệm Phật chứ không có nhớ Ngài được đâu, rất là khó. Tự vì cái tâm của mình nhớ thế gian này nó nặng quá rồi, nó như là 500 hai miếng nó hút vậy đó, mình để hai miếng coi, nó nặng như vậy. Cho nên mình giờ muốn nhớ Ngài khó khăn lắm, phải phát cái tấm lòng chân thành, tha thiết lắm, từng niệm nhớ Phật. Trong cái tiếng Phật đó, A-di-đà-phật, A-di, từ từ nó nhiếp cái tâm vô cái tiếng đó, cái tâm mình nó nhiếp trong cái âm thanh đó, cái âm thanh đó là A-di-đà-phật. Là Ngài ở hướng Tây, Ngài có 48 nguyện, Ngài sẽ tiếp dẫn mình khi lâm chung. Mình sanh trong sen báo, hoa nở rồi mình cũng thấy Ngài, đời đời kiếp kiếp không có xa rời Ngài nữa. Bây giờ mình muốn làm cái đó, mình muốn làm cái việc này, có nghĩa là bây giờ con muốn ở gần Thế Tôn, con không muốn xa lìa nữa. Miệng con niệm, tâm con nhớ Ngài. Mà cái nhớ đó có thể được 2 giây, có thể được 3 giây, có thể được 4 giây, thì gọi là 3-4 giây công phu. Buông cái nhớ đó ra thì sẽ nhớ cái khác. Nhớ cái khác thì loạn tâm, đau khổ. Nhớ Phật thì thanh tịnh. Cho nên là tu hành là làm sao cho cái nhớ đó nó lâu được, nó có thể kéo dài 5-10 phút. Nếu mình tu 20 câu nó nhớ Phật được 5-10 câu, cái nó loạn, thế mình tu lại nó loạn không sao, giờ mình niệm cho rõ để mình đem cái tâm mình để trong cái tiếng Phật. Nhưng mà các vị phải dùng sức rất là ít, nếu mà dùng sức nhiều á là mệt dữ lắm á, phải rất là nhẹ. Cái tâm nhớ Phật nhẹ nhất, nhẹ bao nhiêu là hay bao nhiêu, không có được dùng sức. Ngài Hư Vân dùng chữ là cái khả năng mình làm nhẹ được bao nhiêu thì làm nhẹ tới bao nhiêu, có nghĩa là nó rất là nhẹ, thì như vậy đó nó mới thoải mái được. Không có phải cao mày đâu, mà nhớ Phật là một sự tự nhiên rất là nhẹ nhàng, đó là một ý niệm về Đức Di Đà tiếp dẫn mình, chứ không phải là quán tưởng hình tướng hay là Phật phải màu gì, có hào quang, không phải, mà là một cái ý niệm rất là, một cái ý niệm trong lòng thôi. Ví dụ mình nhắc Việt Nam thì mình có ý niệm về Việt Nam, ý niệm thôi, chứ chưa phải Việt Nam có cảnh gì, nó có miền Nam miền Bắc, nó không có chi tiết, nó chỉ là Việt Nam thôi, hiểu không? Nó là ý niệm thôi. Cho nên mình nhắc Phật thì biết Ngài là hướng Tây, Ngài là Thế Tôn của con. Cho nên mỗi tiếng Phật mình đều có ý niệm về Phật. Ý niệm đó mất á là mất công phu, là mất thanh tịnh. Ý niệm nó còn trong lòng á là vãng sinh có phần, hoa sen có phần. Cho nên người tu là người ta giữ tâm dĩ người ta rất kỹ, để cho cái ý niệm Phật lúc nào cũng có trong lòng, thì bạc hết nghiệp chướng và phiền não, nghiệp gì cũng tan hết á. Tại vì Thế Tôn đã ở trong lòng ta đó, nghiệp gì rồi nó cũng phải tan. Như Ngài Ấn Quang, Ngài nói là như mặt trời ở hư không vậy, khi nó lên ánh sáng nó lên rồi đó, thì tuyết xương gì đều tan rã hết. Cũng như nghiệp của mình đó, đóng bao nhiêu ngàn năm vậy, băng tuyết dày lắm, nhưng mà khi ánh sáng mặt trời mà nó nóng nó lên thì từ từ nó tan, cũng như là tiếng Phật hiệu, Phật lực, pháp lực và tâm lực nó đã có trong lòng mình đó, thì nghiệp chướng nó sẽ tan rã, thân tâm sẽ thoải mái, người sẽ thanh tịnh. Chúng ta tu là phải tới như vậy, chứ nếu mà phiền não nó làm chủ mình hoài đó thì uổng công, giờ phương pháp không có học tới. Cho nên niệm Phật uổng công. Nói chung chúng ta thức dậy là phải đối diện với cái phiền não này, đối diện với cái vọng tưởng này suốt một ngày, làm sao trị được nó. Không có cái phải bên ngoài đâu, mà nội tâm chúng ta thức dậy là thấy liền, nó chạy vòng vòng như vậy đó. Nếu mà chúng ta không có phương pháp, không có các ngài dạy, thì chúng ta phải chịu thua nó. Có nghĩa là nó dắt mình đi cái chỗ khổ, gai góc không thôi. Khi mình được vừa ý rồi nó cũng có gai góc nữa, nó cũng kiếm cái cách nào đó nó làm cho mình khổ. Nếu người đã biết được đó, quan gia của mình đó là nó, là vọng tưởng, nó điên đảo vậy, cho nên liền dùng cái tiếng Phật hiệu để chế ngự nó. Mà phải học khéo léo để mà chế ngự nó. Học không khéo léo đó, chế ngự không được mà sanh thêm phiền não. Có nghĩa là dùng sức nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ cách chế ngự nó cũng không được nữa. Nên là Ngài Hư Vân nói là bặm môi, nheo mày để mà đánh với nó giống vậy cũng không được nữa. Mà phải thư thả nhẹ nhàng, nghe cái danh hiệu trong lòng của mình niệm lên. Mình niệm, mình nghe ngược lại cho rõ. Rồi từ từ cái tâm mình nó nhiếp rồi đó, mình mới lấy cái lòng thành mình ở trong cái tiếng Phật đó, mà quay về hướng Tây, mà tưởng niệm, nhớ nghĩ Thế Tôn, để mà cầu mong cái sự mong nhớ của con đó. Thì khi mình mong nhớ đó, thì Phật đó thì nhớ mình. Phật thì có đại nguyện, hãy ai nhớ tôi thì tôi tiếp dẫn. Mình nhớ Phật tự nhiên nó cảm ứng. Cho nên chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, có Ngài trong lòng, sanh tử không có sợ. Mà nếu biết cách thì phiền não lại là tiêu tan. Thì các ngài tu là vậy thôi, là khéo tu thì lâu ngày, chạy tháng thì phiền não hết, chỉ còn cái danh hiệu Phật thôi. Còn không khéo tu đó thì phiền não nó cứ kéo 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 vậy, mình sanh muôn ngàn thứ, giải quyết hoài không được á. Khi có tiếng Phật trong lòng rồi, chưa đủ, phải có cái tâm nhớ Phật, nó quyện ở trong đó đó, nó niệm rõ quá nó sẽ thành. Nó sẽ thành là đó là Thế Tôn, mà rõ ràng A-di-đà-phật. Nếu mình niệm A-di-đà-phật, nó giống như 1, 2, 3, 4 vậy, nó lạnh lắm. Nhưng mà từ từ mình để ý, A-di-đà-phật là ngày mà đâu có phải là thường. Thì mình nghĩ tâm mình duyên theo tiếng, từ từ mình thấy là thì ra mình niệm cái này là mình đọc cái danh hiệu của Ngài, Đức Phật mà mình muốn về mà. Thì khi đó đó từ từ lâu ngày rồi đó, mỗi tiếng niệm vậy giống như là thôi thúc về Tây Phương, về Tây Phương, về Tây Phương. Con về Tây Phương, con muốn về Phật, đó là cái tiếng là vậy đó. Thấy không? Nó không phải là gì là Phật thường đâu, mà nó là nó rung động hết tim gan mình vậy đó. Giống như là người ta niệm thành tâm thì nước mắt nó rơi xuống vậy, tự nhiên nó thành tâm quá. Nhưng mà thành tâm quá thì ngày hôm qua ngày lại la. Vừa phải thôi, đừng có quá. Quá nhiều khi mình kềm nổi nữa. Cho nên là phải giữ sự định tĩnh, nhẹ nhàng với nó một chút. Gấp vãng sinh quá cũng không được nữa. Cho nên là phải vừa chừng nó. Nhưng mà nhẹ quá cũng không được, nhẹ quá thì thế gian này nó tấn công mình. Nói chung là làm chủ tâm, làm chủ tâm cho tốt thì gọi là tu hành. Rồi phải tập nhiều năm tháng lắm, không phải là mới được đâu, mất nhiều thời giờ lắm, cái lúc nào đó nó mới được. Mà nghe cái máy mà muốn có tiếng trong lòng rất là khó, phải quen lắm, còn phải nhét cái miệng. Cái miệng nhét thì trong lòng có tiếng. Các bác làm thử coi, nhét cái miệng thì nó có cái chữ trong tâm. Nhét cái môi một cái là có ra cái tiếng à. Cái tâm mình là nó là thanh tâm đó. Nó giống như cái dây đàn vậy, đụng một cái là ra âm thanh, đụng một cái là nó ra âm thanh. Thì các bác nhét môi một cái là ra âm thanh liền mà. Cái âm thanh đó đó, mình nghe nó, mình nghe được nó, A-di-đà-phật, nghe rõ rồi nhưng mà chưa biết là cái gì. Chưa được đâu, phải nghe nó thành Đức Phật Di Đà của mình. Cũng như nói tôi về Việt Nam mà không biết tôi về Việt Nam là cái gì hết. Mà nghe kỹ, tôi về Việt Nam là đi về chỗ kia, đó là vậy mà. Nhưng mà không dùng sức, dùng sức nhức đầu lắm, dùng sức là phải đi uống thuốc, thuốc cảm đó. Dùng sức là một hồi về là nằm thẳng tay luôn đó, không dùng sức. Mà không dùng sức nhưng mà phải có sự chú ý, không chú ý là sẽ buồn ngủ. Buồn ngủ là do cái sự chú ý nhẹ quá, còn nhức đầu là do sự chú ý mạnh quá. Cho nên nghe cái tiếng Phật đó, mình niệm, mình nghe, phải điều chỉnh nó. Vừa thấy nó hơi buồn ngủ, phải tăng lên một chút, thì nó bớt liền à. Mà vừa thấy nó hơi nhức đầu, phải giảm nó, phải buông ra. Nó là vậy, phải buông nó ra. Nếu không buông nó ra là phải đi ra ngoài thôi, nó căng thẳng lắm. Còn nếu thấy hơi buồn ngủ, dùng sức ít quá rồi, niệm mạnh lên, nghe rõ hơn, giữ lại thì nó mất. Nó mất cái buồn ngủ. Nhưng mà nó chớm lên là phải làm, chứ đừng có để lâu quá, để nó buồn ngủ 5 phút rồi mới phát hiện nó thì lấy là không được, nó cứ về hoài hết giờ luôn à. Riết rồi quen, vô là biết ồ cái này là dùng sức nhiều, dùng sức ít mình biết, giống như mình nêm đồ ăn thì mình biết, mình quen. Mình sẽ biết cái cách để làm. Thì cách thức của nó là khí lực rất nhẹ. Có nghĩa là dùng cái tâm tu nó phải rất là nhẹ. Người mình giống như relax vậy đó. Nó nhẹ như vậy đó. Rồi lấy cái nhẹ đó để nghe cái tiếng Phật. Không có gồng được. Tinh thần nó phải quân bình, nhẹ nhàng như vậy. Nhịp nhàng như vậy. Rồi giữ cái tiếng Phật. Giữ cho quen rồi bắt đầu mới có cái nền tảng để mà dẹp phiền não. Từ từ mình lập nó mới thành, lâu lắm. Không phải bữa nay làm, nói nghe cái làm được đâu. Từ từ mình mới thành lập được một cái cách thức dụng công ở trong lòng, mình mới biết đường hướng, rồi mình làm cái tiếng Phật mình, cái lòng nhớ Phật của mình, để mình đúng được một năm 10 giây trước, để mình lấy cái này để mà dẹp hết những cái phiền não xưa tới nay. Thì lúc đó gọi là tập tu. Thầy Hư Vân nói cái đó là tập tu hành. Bây giờ đường hướng còn chưa biết thì chừng nào mới nói tu. Không tu được, tại vì niệm là nó loạn mà. Phải tập 5-10 câu mà biết đúng pháp nó là vậy thì mình đã biết cái cách rồi đó. Thì mình tập 10 câu, 20 câu gọi là tu hành. Nhưng mà chưa đâu, cái đó là tập tu. Tới chừng nào đó mà cái tâm nhớ Phật hiện tiền rồi, không có quên Phật nữa rồi đó, cái đó là người tu hành. Đó thì cái chữ đó Ngài mới nói đây là người tu tịnh tông. Người này là người vãng sinh. Đâu phải khó gì, chỉ cần thời giờ thôi. Một ngày tiến bộ một chút, một ngày tiến bộ một chút, tới một năm tiến xa rồi. Một ngày thì vừa giữ được 3 câu là nó loạn, rồi mình làm lại 3 câu khác nó loạn. Tới một năm sau là ít nhất phải là 5 phút nó mới loạn, thí dụ vậy. Tới 10 năm sau là nó dễ sợ lắm. Còn nếu chúng ta không có cơ bản, nó mơ mơ màng màng, không biết nó tiến hay là nó không tiến, mình không hiểu được mình nữa. Tại vì mình nếu mình biết đó, mình sẽ bữa nay hôm qua mình làm 10 phút nó mới loạn, bữa nay có 2-3 phút nó loạn là mình đi xuống rồi. Mình sẽ đo được cái sự tiến bộ của mình. Và năm ngoái thấy thanh tịnh quá, năm nay như là nhăn hơi nhiều, phiền não không có cười được, mình cũng biết nữa. Đó là nếu mà chúng ta tu tiến thì mỗi một năm như vậy, cái sự nhiếp tâm nó càng sâu xa hơn, cái thời gian nhiếp tâm nó dài hơn. Tới chừng nào đó mà vọng tưởng phiền não không có làm hại mình được nữa. Mình niệm Phật là giống như nó quen quá rồi. Thì như vậy đó thì cái ngày vãng sinh không còn xa. Sống ở đây, tâm mình ở bên kia, tự lòng mình ở bên kia rồi. Lòng mình ở với Phật mà. Tuy sống ở trần lao mà là chỉ là khách của trần lao thôi. Không phải quê hương của tôi ở đây, tôi chờ cái mạng này hết để đi hoa sen. Đi sống trong trần lao mà giống như là không có bị cuộc đời nó nhiễm, là do cái tiếng Phật nó làm được rồi. Chứ không phải mình nói mà có thể dễ, mình làm tới lúc nó đi ở Sa Bà mà là khách của liên bang. Tuy rằng sống như người, mọi người vậy, cũng ăn cũng ngủ, nhưng mà đường đi, người đi lên Tây Phương, người đi vô lục đạo, nó cách xa trời đất. Tuy bạn bè sống chung với ta, nhưng mà ngày chia tay là người lên kẻ xuống mà. Nếu mà ta có công phu ta đi Tây Phương, các vị bạn của ta sẽ còn khổ dài dài. Đó là cái người vãng sinh, tâm tư của họ là như vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.